chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast của Advertising Việt Nam. Tôi là Mỹ Phương. Với tập phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề mức phạt quy định khi influencer quảng cáo thiếu trách nhiệm qua chia sẻ của luật sư Trần Minh Cường thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ở tập trước, chúng ta đã cùng điểm qua những lưu ý về ngôn ngữ trong quảng cáo cũng như nghệ thuật so sánh trong quảng cáo để làm sao khi nhắc tên hoặc so sánh gián tiếp gợi liên tưởng đến đối thủ mà không vi phạm quy định của pháp luật. Tập hôm nay sẽ đề cập đến việc khi một influencer đảm nhận vai trò quảng cáo cho sản phẩm của thương hiệu, nếu thiếu trách nhiệm thì sẽ có những rủi ro nào xảy ra. Có thể nói, tiếp thị người ảnh hưởng đang trở thành một chiến lược marketing quan trọng của nhiều doanh nghiệp với quy mô ứng dụng ngày càng rộng rãi. Tuy nhiên, tồn tại không ít những tranh cãi về vai trò của người ảnh hưởng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo độ xác thực của thông tin quảng cáo. Và riêng tại thị trường Việt Nam, nhiều influencer từng bị người dùng lên án vì quảng cáo tiền ảo, sản phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng kém chất lượng, hay là đưa thông tin sai lệch về công dụng của sản phẩm được quảng cáo. Vậy thì theo pháp luật Việt Nam quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của người đăng thông tin quảng cáo? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Với việc triển khai quy trình influencer marketing, thường sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên sẽ là pitching. Giai đoạn này thường sẽ là sau khi nhận brief từ khách hàng, thì agency sẽ phân tích và đề xuất danh sách KOL hoặc influencer phù hợp với chiến dịch. Sau đó thì agency sẽ liên hệ với KOL hoặc là influencer để nắm thông tin về giá cả, các thương hiệu mà họ đang hợp tác. Giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn execution. Giai đoạn này thì khi các danh sách KOL hoặc influencer được duyệt đó, thì agency sẽ gửi brief cho KOL hoặc influencer và yêu cầu họ chuẩn bị trang phục, tư liệu, nội dung quảng cáo theo yêu cầu. Sau đó là tiến hành thực hiện công việc khi có xác nhận từ khách hàng. Và bước cuối cùng là nghiệm thu. Bước này sẽ là báo cáo hiệu quả chiến dịch và thanh toán sau khi hoàn tất các hạng mục. Và thông thường thì những nội dung ở khâu execution thường được kiểm duyệt một cách rất là kỹ càng trước khi đăng tải. Và cụ thể những thông tin cần độ chính xác cao như là thành phần, chất lượng, công năng sản phẩm cũng cần phải có giấy tờ đính kèm. Điều này không chỉ đảm bảo độ uy tín cho influencer mà còn giúp truyền tải đúng và đầy đủ thông tin sản phẩm từ thương hiệu đến cho khách hàng mục tiêu. Nếu như vậy thì trong trường hợp người ảnh hưởng không chủ động xác thực những thông tin này, họ phải chịu trách nhiệm như thế nào với nội dung và thông tin quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam? Luật sư Trần Minh Cường thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết, dù người ảnh hưởng có thật sự trải nghiệm sản phẩm hay chưa từng dùng qua, họ đều phải có trách nhiệm đăng tải nội dung quảng cáo theo nội dung đã đăng ký và thẩm định. Theo luật sư chia sẻ thì cụ thể tại Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2021 quy định một số hành vi bị cấm trong quảng cáo như sau. Thứ nhất, đó là không quảng cáo các sản phẩm bị cấm. Thứ hai là không quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em. Thứ ba đó là không quảng cáo những điều không đúng hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về số lượng, giá cả, công dụng, kiểu dáng, khả năng kinh doanh, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ hoặc là chủng loại. Và cuối cùng là không sử dụng các từ nhất, duy nhất, tốt nhất, số 1 hoặc các từ ngữ tương tự theo quy định của pháp luật. Và có thể nói là trên thực tế, một số hình thức rất được ưa chuộng hiện nay là thông qua sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để thực hiện quảng cáo sản phẩm hàng hóa. Theo đó, Điều 13 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định người nổi tiếng khi quảng cáo phải chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin đến người tiêu dùng, trong đó phải đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp. Luật sư Trần Minh Cường cho biết thêm, tại Điều 13, trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Đó là trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Thông qua bên thứ ba thì bên thứ ba sẽ có những trách nhiệm như sau. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được cung cấp. Tiếp theo là yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa và dịch vụ. Bên cạnh đó là chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa và dịch vụ. Và cuối cùng là tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về quảng cáo. Như vậy, nếu hàng hóa mà người nổi tiếng quảng cáo bị xác định là hàng giả, hàng kém chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi cũng như thiệt hại gây ra mà người này có thể nhận cho mình một số mức phạt như sau. Đầu tiên đó là xử phạt hành chính, sẽ phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu quảng cáo sai sự thật về hàng hóa dịch vụ, theo quy định tại Nghị định 158 năm 2013, Nghị định Chính phủ. Thậm chí trong một số trường hợp, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo gian dối được quy định tại Điều 197 Bộ Luật Hình sự năm 2015 do có hành vi quảng cáo không đúng sự thật về hàng hóa, dịch vụ với khung hình phạt lên đến 3 năm cải tạo không giam giữ. Ở Điều 197 tội quảng cáo gian dối thì có những thông tin như sau. Đó là người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thêm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc là công việc đang làm nhất định từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên thì nếu chứng minh được bản thân đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra tính chính xác của hàng hóa và không biết hàng hóa là hàng giả thì không phải chịu trách nhiệm. Vậy thì nhìn chung lại, khi influencer tham gia vào những dự án quảng cáo cho thương hiệu, cần lưu ý rằng dù người có sức ảnh hưởng đã thật sự trải nghiệm sản phẩm hay chưa từng dùng qua, cũng phải đều cần có trách nhiệm đăng tải nội dung quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký và thẩm định, để không vi phạm vào các nội dung hành vi bị cấm trong quảng cáo nhé. Và cuối cùng là hãy đón chờ tập podcast tiếp theo để cập nhật những thông tin và kiến thức bổ ích từ hiểu luật quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.